Quý vị hiểu ý không? Thành thử ra kiểu nào cũng có độ được hết. Bây giờ là Pháp Hòa, thí dụ như Pháp Hòa có duyên với 5 người này, có độ 5 người này, mà trong khi đó còn dư 15 người, thì đâu có nghĩa là ngồi đám đây không có ai độ được 15 người kia. Cho nên rốt cuộc rồi sao? Lên thuyền hết. Lên thuyền hết, nhưng mà tùy sức của, tùy duyên người mà dẫn. Như giống như mưa mà rơi xuống vậy đó, cây nào cũng thấm hết. Mà cây lớn thì thấm nước nhỏ lớn, mà cây nhỏ thì thấm nước ít, mà cây trung thì thấm nước vừa vừa. Cây nào cũng thấm, thấm đủ sống, gọi là cầu vừa đủ xài. Quý vị có hiểu và nói không? Đó, thành thử ra độ hữu duyên là vậy, mà độ tấn là vậy. Đâu có phải đợi mà mình nói tôi chưa độ tận mà sao? Không phải. Độ tận là tôi độ hết mấy người mà có duyên tôi rồi. Thí dụ bây giờ mình dọn ra bữa ăn nè, mình no còn dư đây, nhưng mà người khác đâu có nghĩa là họ no, họ ăn được. Vậy thì mình gọi là độ đi, độ tận đi. Độ tận có nghĩa là gì? Ăn hết đi. Ai mà bụng nhỏ là tiểu độ, mà ai bụng lớn là đại độ. À, độ cho hết. À, trong đạo Phật á, ở trong chùa, những cái danh từ trong chùa hay dùng mà kêu ăn hết đi á, gọi là độ. À, hôm trước thầy mới kể đó, thầy mới nói trong một cái phòng á, hai thầy ngồi ăn với nhau, rồi cái mấy Phật tử đứng ngoài phòng á, họ nghe lõm bõm, thầy kêu nói thôi thầy độ hết đi. Cái nói thôi tôi mệt lắm rồi tôi độ không nổi nữa đâu. Cái Phật tử kia mới nói ông thầy nào mà nói thôi huynh độ hết đi đó là tu đại thừa, tại vì chịu độ hết. Còn thầy gì mà tu tiểu thừa chứ đổ đổ. Rồi, Nam Mô Tiền Tràng Phan Hậu Bảo Cái Quan Âm Như Lai Tiếp Dẫn Tây Phương Nguyện. Tức là tu nguyện phía trước là cầm tràng phan, phía sau là cầm bảo cái, gọi là tiền tràng phan hậu bảo cái. Tràng phan là gì? Tràng phan là những cây phướng á, những cái cây mà nó có cái dáng vậy nè, thấy không? Thường thường vua đi đó, người ta cũng có phía trước á, trước khi mà cái kiệu vua đó, thì ở phía trước á, quân lính đi phải cầm một số tràng phan, cờ là lọng rồi đó, cờ xí rồi đó. Còn cái ông vua ông đi cái là phải có cái gì, có cái lồng như cái dù vậy đó, có cái cây cầm che đó, cái đó gọi là bảo cái. À, tiền tràng phan hậu bảo cái, Quan Âm Như Lai tiếp dẫn Tây Phương Nguyện. Tại vì ngài nguyện ngài phụ tá cho Đức Phật Di Đà, ngài nguyện ngài phụ tá cho Đức Phật Di Đà. Mà ai mà niệm Phật Di Đà, niệm Phật mà vãng sanh Tây Phương đó, thì ngài sẽ là cái người giúp đỡ bảo lãnh người đó qua, lo giấy tờ cho người đó. Phật Di Đà, thí dụ mình niệm Phật bây giờ là mình nộp đơn apply. Quan Âm Thế Chí là nhận đơn. À, rồi Quan Âm Thế Chí bắt đầu mới kiểm soát cái đơn của mình, có mình có đủ qualify để mà đi chưa. Rồi khi mà giấy tờ đầy đủ mà Quan Âm Thế Chí mà thấy cái gì chưa đủ là mới gửi thơ xuống báo cho anh biết là anh cần thêm giấy này giấy kia. Đó, bây giờ phải nộp tiếp tục, nộp khi nào đủ rồi thì đem lên Phật Di Đà, Phật Di Đà ký. Rồi đến cái ngày nào mà bảo lãnh thì lúc đó báo cho Phật Di Đà biết, là ba người cùng ra phi trường đón. Vậy thì khi mà đi đón như vậy đó, mà khi mà đi đón, đón long trọng lắm, chứ không phải kiểu mình mà đón ra phi trường có bó huê đâu. À, cái đó nó quê dữ lắm, nó xưa rồi. Ra phi trường mà đón có ông là nó xưa rồi. À, đón kiểu Tây Phương là tiền tràng phan hậu bảo cái. Mà trong cái bài sám đó, rước về đến cảnh Tây Phương, có ao thất bảo, có hương ngũ phần, mani có nước sáng ngần, mà lưu ly có nước trong ngần chảy quanh, thất trân có bảy lớp thành, bảy hàng cây báo, bảy vành lưới châu, có ngân cát, có kim lầu, có chim nói pháp diệu màu dễ nghe, nghe rồi tỏ đạo bồ đề, bao nhiêu nghiệp chướng hồn mê dứt liền, đã sanh về chính phẩm sen, mấy tay cũng sải, mấy duyên cũng tròn. Biết mấy tay là gì không? Không phải là xòe là bao nhiêu cũng không, đi đánh bài tứ sắc rồi mấy tay cũng sải đâu. Mấy tay cũng sải là bao nhiêu tai nạn á, cái chữ tai đây là tai nạn, mấy tay cũng sải tức là bao nhiêu tai.
Mẹ lại còn lo chi, lầu vàng đài báo thiếu gì, ăn thì cơm ngọc, mặc thì áo châu. Trời ơi, diễn tả sướng như vậy đó. Nhưng mà nói là sao? Nói là sao? Biết rằng trần gian này là điên dại, nhưng mà tôi vẫn yêu tha thiết cái trần gian. Vô chùa tu bác quan trai là 24 giờ thôi, mỗi mới có 20 giờ là bắt đầu canh đồng hồ rồi. Kêu ở thêm 1 giờ nó cũng không được. Đừng nói đi Tây Phương. Một mặt thì muốn đi Tây Phương lắm, về nhà mà giận tao lên chùa tao ở. Mày đừng có chọc tao, tao vô chùa tao tu. Tao nói với thầy rồi, thầy cho tao một phòng rồi. Nhưng mà lên ở được một buổi rồi thì gọi về nhà nó, mày có hâm nấu gì cho nó ăn chưa? Để hồi sáng này có một bác có qua nó chơi, nó ở tới thứ ba đi về, nó giờ không được, lỡ hứa với cháu ngoại rồi. 24 giờ mà không về, mà về tới giờ 25 là mai mốt mình mất tính không cho đi được. Rồi bây giờ mình đi qua cái câu kế nè: Nam mô vô lượng thọ Phật cảnh giới Quan Âm Như Lai Di Đà thọ ký nguyện. Vô lượng thọ Phật là ai? Là Phật Di Đà. Phật Di Đà có đầy đủ 12 hiệu, nhưng mà tóm tắt chỉ có 3 là vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức. Thì khi mà người ta nói rằng vô lượng thọ Phật á, mình cũng biết rằng đó là để chỉ cho Đức Phật A Di Đà. Giống như cái sám dược sư mà chúng ta lễ đó, có lễ Phật Di Đà không? Có, nhưng mà bằng một danh hiệu khác: Nam mô vô lượng thọ Phật. Đó là Phật Di Đà. Nhưng mà ngài muốn nguyện nè: tôi nguyện ở trong cảnh giới của Phật Di Đà. Ở trong cảnh giới của Phật Di Đà để mà thọ ký, mà tiếp dẫn những người chúng sinh vãng sanh về thế giới cực lạc, gọi là vô lượng thọ Phật cảnh giới, vô lượng thọ Phật cảnh giới Quan Âm Như Lai Di Đà thọ ký nguyện. Nam mô Đoan Thân Nghiêm Vô Tỷ Trại Quan Âm Như Lai Quả Tu Thập Nhị Nguyện. Có nghĩa là tôi nguyện có được thân tướng trang nghiêm không gì so sánh được, và đó là chánh báo do sự thực hành trọn vẹn các lời nguyện rộng lớn của tôi. Có chỗ để là vô tỷ tái, nhưng mà đúng ra là vô tỷ trại, tức là không có tỷ là so sánh. Nam mô vô tỷ trại Quan Âm Như Lai Quả Tu Thập Nhị Nguyện, tức là tôi tu 12 cái điều nguyện này nên thân tướng tôi được trang nghiêm bằng cái lời nguyện này, và không có gì có thể so sánh được. Như vậy thì mình mới thấy rằng cái hạnh nguyện của Đức Quan Âm rộng lớn lắm. Và ở đây là 12 lời nguyện của ngài. Và vì chúng ta mới vừa tưởng niệm Đức Quan Âm và cũng là bắt đầu học pháp số thứ 12 đó, thì đây là một trong những pháp số thứ 12 về 12 cái hạnh nguyện. Thì pháp hòa ngại là quý vị lâu nay tụng cái này bằng chữ Hán, lễ tụng rất là nhiều, nhưng mà quý vị chưa có nắm được cái nghĩa của cái 12 câu này. Thì bây giờ mình đã hiểu rồi thì nó cũng dễ dàng. Quý vị nào muốn có cái bản dịch nghĩa đó thì hôm nào pháp hòa rảnh, pháp hòa sẽ soạn ra. Tại pháp hòa cũng có được một số các bài dịch bằng thơ của 12 câu nguyện này, là quý vị có thể thay đổi ở nhà để mình lễ Quan Âm cũng được, để vừa thuộc vừa nhớ vừa hiểu. Thì khi chúng ta lễ mà chúng ta hiểu á, thì cái lễ đó nó tác động ở trong tâm mình rất là lớn. Còn mình lễ mà mình không có hiểu đó thì lễ là lễ thôi, nhưng mà khi mình đọc tới câu nào mình thấy nó thấm thía, mình thấy cái câu đó nó tác động, thì khi cái lễ đó nó thêm cái chí thành và nó thêm được cái phần ứng nghiệm linh ứng cho cái đời sống tu học của mình. Như vậy thì Đó là 12 cái lời nguyện của Đức Quan Âm. Còn 12 lời nguyện của Phật Dược Sư nữa, mình không cần phải giải thích, nhưng mà bây giờ phải đọc cho đại chúng nghe. Thật ra 12 điều này đọc trong kinh Dược Sư quý vị cũng thấy, nhưng mà Pháp Hòa đọc lại để cho quý vị nghe 12 lời nguyện của Đức Phật Dược Sư trước khi mình kết thúc, khi Ngài còn làm cái hạnh nguyện của Bồ Tát. Ngài nguyện như thế này: thứ nhất, nguyện sau khi tôi thành Phật, tự thân tôi sẽ có ánh sáng rực rỡ chiếu tỏa khắp vô số thế giới, và tôi sẽ dùng thân tướng trang nghiêm đó hóa độ chúng sinh, khiến cho tất cả đều có được thân tướng trang nghiêm sáng rỡ như chính thân tôi. Ngài nguyện rằng tôi thành Phật thì thân tướng tôi trong sáng, và tôi cũng muốn rằng những chúng sanh cũng có cái thân tướng như tôi. Nguyện thứ hai, nguyện sau khi tôi thành Phật, sắc thân tôi trong sáng như ngọc lưu ly, uy đức bao la, vòi vội, sáng soi khắp nơi, khiến cho chúng sinh tâm tối nhờ đó mà tỏ ngộ, tùy theo ý chí mà tu tập các nghiệp lành. Thứ ba, nguyện sau khi thành Phật, tôi sẽ dùng trí tuệ và phương tiện rộng lớn để cứu giúp chúng sanh, những gì họ cần thiết đều có đầy đủ, không bị thiếu thốn đau khổ. Thứ tư, nguyện sau khi thành Phật, nếu có chúng sinh nào lầm theo con đường bất chánh, tôi sẽ hóa độ cho được an trú trong đạo giác ngộ. Nếu họ tự mãn với đạo quả tiểu thừa, thì tôi sẽ dùng giáo pháp đại thừa để hướng dẫn họ chứng đắc đạo quả đại giác ngộ. Có nghĩa là tôi nguyện rằng những chúng sinh nào theo cái con đường bất chính thì tôi sẽ độ cho họ được giác ngộ. Và những chúng sinh nào tâm tư họ còn hạn hẹp, họ chỉ còn muốn tu những cái pháp li ti nhỏ nhỏ thôi, tôi sẽ dùng phương tiện làm cho họ phát khởi cái lòng rộng lớn hơn bằng nhiều phương tiện. Thứ năm là nguyện sau khi thành Phật, nếu có chúng sinh nào biết tu theo chánh đạo, tôi sẽ hộ trì cho họ gìn giữ được giới hạnh thanh tịnh, đủ cả ba nhóm giới luật đại thừa. Giới luật đại thừa tức là giới của Bồ Tát, gọi là tam tụ tịnh giới đó, gọi là nhiếp luật nghi giới, nhiêu ích hữu tình giới đó, nhiếp thiện pháp giới, nhiêu ích hữu tình giới, gọi là tam tụ tịnh giới đó, không hề phạm lỗi. Nếu trót đã phạm lỗi, nghe đến danh tôi thì liền được thanh tịnh, không bị đọa lạc vào chốn ác đạo. Nguyện thứ sáu, sau khi thành Phật, nếu có chúng sinh nào thân thể yếu đuối, tàn tật, tâm trí ngu si, ngông cuồng, khi nghe danh hiệu tôi thì thân thể khỏe mạnh, tàn tật được lành lặn, dứt mọi phiền não, phát sinh trí tuệ. Tàn tật này đó, ngoài cái mình hiểu là tàn tật thân thể đó, nó còn có nghĩa là bệnh hoạn, tàn tật trong tâm hồn. Bởi vì dược sư là gì? Dược sư là thầy thuốc, phải không? Mà thầy thuốc thì rất là nhiều thứ, ai bệnh gì thì có thuốc nấy. Thứ bảy, nguyện khi tôi thành Phật, nếu có chúng sinh mắc các chứng bệnh hiểm nghèo, không thầy cứu, không thuốc chữa, không thân nhân chăm sóc, đau khổ mọi bề, khi nghe được danh hiệu tôi thì bệnh tật liền dứt, thân tâm an lạc, và phát tâm tinh tấn tu tập cho đến khi đạt được đạo quả giác ngộ. Thứ tám, nguyện sau khi thành Phật, nếu có người đàn bà nào chán nản và cho rằng mang thân đàn bà phải chịu nhiều điều bất hạnh và muốn chuyển sinh làm thân đàn ông, khi nghe được danh hiệu tôi thì sẽ được chuyển sinh làm thân đàn ông, và cứ như thế mãi cho đến khi đạt được đạo quả giác ngộ. Cái này nghe hơi kỳ ha. Không phải vậy. Cái chữ đàn ông đàn bà đây á, nó còn cái nghĩa rằng á, cái tâm hạn hẹp, cái tâm ích kỷ, cái tâm nhỏ mọn, thì cái tâm đó gọi là tâm phụ nữ. Tâm rộng lượng, tâm tha thứ, tâm bao dung, thì cái tâm đó gọi là tâm trượng phu. Người nữ mà có tánh rộng lớn đó thì vẫn được gọi là người nam. Dù thân tướng họ là nữ, nhưng mà họ là có tính trượng phu. Còn ngược lại, một người nam thân tướng đường đường là một người nam, mà ích kỷ, mà nhỏ mọn, mà ganh ghét, thì cái đó gọi là tâm của người nữ. Quý vị hiểu ý không? Vậy cho nên khi niệm Phật Dược Sư là niệm cái, đem cái thứ thuốc, mà thuốc này không phải là niệm được thuốc, mà thuốc đây gọi là phương pháp, phương pháp trị bệnh bằng pháp dược của Phật. Pháp dược của Phật, và pháp dược của Phật mà được uống vào thì người, bây giờ thuốc đó thuốc gì? Người tham thì giải bố thí, người sân thì giải từ bi. À, người nào mà gì đó nhiều nhiều cái tâm ích kỷ bỏng sẻn á thì dạy họ phải gì, phải quán nhân duyên. Người nào mà ngu si si mê thì dạy quán nhân duyên, vân vân. Cho nên chuyển nữ chuyển nam là vậy đó. Nguyện sau khi thành Phật, tôi sẽ độ thoát cho chúng sinh vượt khỏi sự vây bủa của lưới ma, những sợi dây trói buộc của vọng tưởng tà kiến, và dẫn dắt họ vào chánh kiến, tu tập hạnh nguyện Bồ Tát cho đến khi đạt được đạo quả giác ngộ. Nguyện thứ 10, sau khi tôi thành Phật, nếu có chúng sinh nào bị xử trị oan ức bởi luật nước bạo tàn, bị ngục tù gông cùm tra tấn hành hạ, hoặc bị tai nạn nguy hiểm, đạo tặc chém giết, vân vân, trăm điều đau khổ, khi nghe được danh hiệu tôi thì liền nhờ quy đức của tôi mà vượt thoát mọi đau khổ. 11, nguyện sau khi thành Phật, nếu có chúng sinh nào sa vào cảnh giới khác khốn khổ và vì miếng ăn mà phải gây ra các hành động tội lỗi xấu xa, khi nghe được danh hiệu tôi và chuyên tâm quán niệm thì tôi sẽ trước đem cho thức ăn ngon, sau đem pháp vị và hóa độ, khiến cho an trú mãi trong niềm an lạc vô biên. Có nghĩa là ai mà đau khổ đó, họ bần cùng sanh đạo tặc, phải không? Thì nếu mà mình đem tới cho họ một món ăn xong rồi không phải nhiêu đó đủ, mà mình còn dạy cho họ tu tập nữa, cái nghèo của họ, cái khổ của họ. Ở gần đây ở Việt Nam đó thì có rất là nhiều những em ở dưới quê á, nó muốn lên trên tỉnh nó đi học, mình không có tiền, thì mình ở đây mình mới hỗ trợ về bằng cách đó là chùa cho các em nó ở tạm, nó đi học nghề. Rồi á, trong cái thời gian đầu á, nó đi học nghề nó chưa có tiền á, thì mình mới mang cái, mình cho tiền á, để nó đem về nó nuôi gia đình đó. Thì quý vị nào mà xuống dưới có đọc một cái thơ mà của một em nhỏ, nó khoảng 10, hình như là nó 22 tuổi thì phải, thì quý vị sẽ thấy á, Pháp Hòa hôm trước có gửi về đó, thì nó nói rằng à, ba nó bỏ đi, mẹ nó thì không biết bệnh sao mà bây giờ á khẩu nói không có được, mà bây giờ ở gia đình đó, mượn tiền mà chạy tiền thuốc không là 1,5 triệu, mà gia đình đối với mình 150 đô thì nó không có gì, nhưng mà ở Việt Nam mà dùng quê nghèo khổ mà nợ tới 150 đô thì không phải là ít. Thì bây giờ nó lên trên này nó đi học đó, thì quý thầy mới hỏi bây giờ cần giúp như thế nào. Nó nói thôi bây giờ thầy chỉ cần cho con đủ tiền con trả nợ, chứ nó không xin hơn. Rồi con bây giờ con đi làm con nuôi mẹ con được, mà giờ cái số nợ đó thì con lo không nổi. Thì Pháp Hòa muốn gửi về để cho nó trả cái nợ đó. Gửi về trả cái nợ đó mà không phải là mình nghe nó nói, tại vì quý thầy mà mình tin tưởng đó là lo cái chuyện đó cho mình. Rồi thì nó mới viết cái thư qua. Thì hôm trước đây Pháp Hòa cũng cách đây mấy hôm thôi thì có liên lạc đó, thì bên đó mới nói rằng là bây giờ nó rất là ổn rồi. Ổn là bằng cách đó, là bây giờ nó không còn thiếu nợ, và nó đi làm hồ, nó làm theo hồ, nó nuôi sống gia đình đó, à, nuôi có đứa em đi học. Và quý thầy đã nhắn là con á, phải thỉnh thoảng con ghé về đây, con lấy gạo, lấy muối rồi đem về cho gia đình. Mà quý thầy nói nó được lắm, nó không bao giờ nó lợi dụng cái tình thương của mình, nó đủ rồi là không lấy thêm, nó nói thầy để dành cho người khác. Và khi nào mà mình kiếm nó dữ lắm, mình nhắn nó 3 tháng, 4 tháng, 5 tháng nó mới ghé, nó lấy một chút xíu gạo đem về. Nó nói con đi làm đủ sống. Đó. Thì khi mà nó ở đó đó, là mình không có bắt nó học, nó tu gì hết á, không bắt gì hết á. Chỉ nói là mỗi tối tụi con chỉ cần bỏ ra 1 giờ đồng hồ lên đi thời tịnh độ thôi, tức là lên tụng thời kinh. Không bắt nó nghĩa là phải học giáo lý, không bắt gì hết, cứ mỗi tối lên tụng thời kinh như thầy. Mà bây giờ là 30 đứa rồi, nó thành, nó có nghề ngỗng, nó có công ăn việc làm, mà nó không bao giờ nó quên chùa mà quên quý thầy. Quý hiểu ý không? Thì cái đó là dược sư đó, tức là mình đem thuốc trị kịp thời. Mà bây giờ người ta đang khổ, đừng có nói cái pháp Phật, ta không có nghe đâu. Thì có thật mới vượt được đạo mà. Người ta đói muốn chết mà ở đó giảng kinh hoài, kinh đâu có no. Phải cho họ miếng cơm manh áo trước. Dạ. Dạ. Thì bây giờ đó, ở bên đó là mình cho, mình lo cho mấy đứa nhỏ nó như vậy. Và những đứa nào mà lên đi học hoặc là có gia đình là mình cứ lo nó. Nhưng mà trước nhất là Pháp Hòa dặn là không có nói cái chuyện Phật Pháp gì hết á. À, mình cứ giúp đỡ cho nó đủ tiền. Rồi gia đình nào mà đưa tiền nhiêu là hết nhiêu, mình tới đó mình cất nhà cho họ luôn. À, thì bây giờ đó là mỗi một những cái vùng á, cứ mình làm giếng nước á, 6 nhà một cái giếng. Thì vừa rồi đây á, là đi về cho những gia đình người Miên nghèo lắm ở cái vùng mà gọi là vùng mà nó gọi là cái xứ gì mà không có ai tới hết á, không biết Cà Chua, Cà Đao gì đó đó. À, thì là những cái chỗ đó là nghèo lắm, mà người Miên không à, những người đó người Miên. Thì mình đi tới những cái nơi đó, mình cất nhà, mình cho họ thuốc men. Có một chú Sa Di đâu chừng 20 tuổi mà không biết bệnh gì mà bây giờ nó ốm nhôm mà xanh chành, mà không có đủ tiền để lo uống thuốc. Rồi hôm trước Pháp Hòa mới nói thôi bây giờ cho chú mấy chục xài đỡ đi, rồi mình mới gửi tiền về để quý thầy mua thuốc bổ rồi cho chú. Và Pháp Hòa nghĩ là chú bị suy dinh dưỡng thôi, giống như là ở dưới quê rồi không có gì ăn uống. Thì nếu mà có đủ thuốc bổ thì chú uống thì từ từ bình phục trở lại. Thì những người đó là những người mà mình phải làm trong cái hạnh nguyện dược sư, tức là trước nhất là phải cho họ có đủ cái gì, cái thuốc chữa thân bệnh, rồi từ từ mới tới thuốc chữa tâm bệnh. Còn người nào mà họ đã no thân rồi thì họ cần tâm bệnh thì mình cho thuốc. Cho nên tại sao phải đốt đèn dược sư? Tại vì dược sư là thầy thuốc, mà đốt đèn là gì? Đốt đèn là trí tuệ, là sáng suốt. Mình là ông thầy thuốc, mình phải có sáng suốt, lúc nào cho thuốc này, lúc nào cho cái thuốc kia. À, mà cũng không hạn lượng trong 49 ngọn, phải không? Vô lượng ngọn đèn, bởi vì chúng sanh là vô lượng bệnh, vô lượng rắc rối. À, thì mình phải sáng suốt đủ kiểu để mình có thể kịp thời giúp cho họ. Thứ 12, nguyện khi tôi thành Phật, nếu có chúng sinh nào nghèo túng đến nỗi không có áo mặc, đêm ngày phải chịu rách rưới lạnh lẽo, trăm điều khổ sở, khi nghe được danh hiệu tôi và chuyên tâm quán niệm thì nhờ quy đức của tôi mà họ sẽ được có áo quần lành lặn đẹp đẽ với đầy đủ các món trang sức thân thể. À, có chúng sinh nào mà khổ sở như vậy thì Ngài cũng nguyện. Những lời nguyện rộng lớn ở trên không phải là chỉ ở riêng Bồ Tát Quan Âm hay Phật Dược Sư, mà bất cứ vị hành giả nào phát tâm tu học và phụng sự chúng sinh đều có thể coi đó là những lời nguyện của chính mình. Cho nên đây là Phật Dược Sư, nhưng mà nếu mình thấy nguyện nào mình thích hợp thì mình cũng có thể mà mình phát nguyện theo được. Vậy cho nên hồi nãy mình nói cái vấn đề mà độ cho người có duyên đó cũng vậy. Có ông thầy đó, Pháp Hòa quen đó, biết bao nhiêu người ẩm con tới nuôi không nổi, thầy không nhận, thầy sợ, thầy lo không sể. Mà sao tự nhiên cái bữa nọ có một cô đó mới có 16 tuổi à, ẩm tới đứa con cho thầy, nay giờ con nuôi không nổi, thôi giờ con nhờ thầy lo cho nó giùm con. Thì thầy nó thể nhận. Mà tự nhiên thầy thấy nó mặt mày, mà biết bao nhiêu đứa, thầy nó là nhiều đứa lắm rồi mà dẫn tới chùa mà thầy không có nhận, thầy sợ thầy lo không nổi. Vậy mà cái thằng nhỏ này thầy là nhận, mặt mày lem lúa quần áo tả tơi vậy thầy nhận, mà nó lanh quá chừng quá đó. Nó mới có 4 tuổi. Hôm kia đây Pháp Hòa gọi về để mà hỏi cái công chuyện Phật sự cứu trợ bên đó đó, để mà lo chuẩn bị cho cái đợt cuối năm đó. Cái thì mấy thầy mới khoe, mới nói có thằng nhóc Viên Chân, Viên nó tên là Viên Chân, kêu nó lại nói chuyện. Nó cầm cái phone lên, mà không chắc có lẽ thầy nó thường ngày nhắc Pháp Hòa hay sao, nó cầm cái phone lên, nó nói alo sư ông Pháp Hòa khỏe không. Mình là tử đâu là trời đất ơi, mình nói cho bộ ở chùa nó quảng cáo mình là chắc già khằng cứu đế đó. Nó bắt lên, nó alo sư ông Pháp Hòa khỏe không. Mình nghe mình tức cười, mình cười quá chừng trong phone vậy đó. Cái mình nói khỏe, cái sư phụ nó nói con đọc kinh cho sư ông nghe đi. Cái nó đọc vô thượng thậm thâm di diệu pháp, mà đọc hết kinh này tới kinh kia mà 4 tuổi thôi. Vậy thầy mới nói với Pháp Hòa, thầy nói cái duyên của mình, bao nhiêu đứa nó tới mà giống như mình không có cái connection, mình không có cái sự liên đới, không dính. Mà tự nhiên cái thằng nhỏ này nó tới, cái mình lại dính với nó. Đó. Rồi quý thầy mới kỷ niệm, thầy đó mới đặt nó cái tên là Viên Chân, là để kỷ niệm một người thầy của thầy. À, thầy thương kính cái người kia, cho nên thầy đặt nó là viên chân để mỗi lần gọi nó thì nhớ tới người thầy. Thằng nhỏ 4 tuổi là dễ thương, chưa gặp mặt mà nó nói trong phone rất là dễ thương mà lanh lắm, đọc kinh lư hương xạ nhiệt là pháp giới mông huân là dương chi tịnh thể dễ làm ào ào trên phone vậy đó. À, cái đó là cái duyên đó. Thành nữ ra mình mới thấy ở đời đó, Phật đã nói rồi, thiên vũ ti khoan bất nhuận vô căn chi thảo, phải không? Mưa ở trên trời thì rộng lớn lắm, nhưng mà sẽ không bao giờ thấm được nếu cái cây đó không có rễ. Thiên vũ ti khoan bất nhuận vô căn chi thảo, Phật môn quảng đại năng dung bất tính chi nhân. Cửa chùa thì rộng mở, nhưng mà người không có niềm tin thì làm sao bước vào đây được, phải không? Phật môn quảng đại năng dung bất tính chi nhân. À, thì thôi hôm nay pháp số thứ 12 khởi đầu bằng 12 lời nguyện của Đức Quan Âm. Thì chúc đại chúng ngủ ngon và xin hẹn gặp lại ngày mai. A Di Đà Phật. Và mời đại chúng hồi hướng. Pháp môn xin nguyện học ơn nghĩa, xin nguyện đền phiền nào, xin nguyện đoạn quả buồn, xin chứng nên. Đại chúng giữ chân chút ra.